À, số 8 dễ thương hơn đấy. Số 8 là dễ nhất trong mọi thứ dễ. Nhất là đối với tôi, tại tôi có sách, mấy chị anh chị em đâu có sách đấy, anh em phải lật, tôi lật nhanh hơn. Đấy là phúc âm Luca là phúc âm mê mẩn về chữ hôm nay. Mê mẩn về chữ hôm nay. Đấy, thế thì có người đã giơ tay rồi. Thế thì ở đây là dùng nhiều lần từ hôm nay, có một số lần là hơi quan trọng đó nghe. Nhưng mà có một số, có 2-3 lần không quan trọng lắm. Nhưng mà nhìn chung là hôm nay, theo bạn có bao nhiêu từ hôm nay trong Luca? Đây, nhường cho chị này một tí. Mỗi người nói một tí nhé. Chị đừng nên nói hết chị ạ. Chị nói lưng chừng cũng được để cho người khác. À vâng, thế thôi. Chị cứ nói lưng chừng rồi tôi mời người khác là được rồi. Thứ nhất từ đầu nha, bắt đầu nè.
Có 6 từ hôm nay.
À 6 từ ạ. Đấy, như thế là thế nào cũng có người bù lại bởi vì nó hơn 6 đấy. Vâng. Rồi bắt đầu ạ. Thứ nhất
là 2:11.
Vâng, có ai nhìn chị phải đọc cái câu đó
lên. Hôm nay một đấng cứu độ đã được sinh ra.
Hôm nay ai nói câu này? Thiên thần nói với các mục đồng, hôm nay một đấng cứu độ đã được sinh ra. Như thế chữ hôm nay cho chúng ta, anh chị em nhớ liền chữ hôm nay. Chữ hôm nay mà Thánh Luca cứ mê về nó là vì Thánh Luca muốn nhắc chúng ta rằng ơn cứu độ đã đến rồi. Không còn phải gì đâu, đã đến rồi, đã bắt đầu rồi. Hôm nay đấng cứu độ tiếp tục ạ. Vâng, tiếp tục.
Cái thứ hai là chương 3 câu 22, ngày hôm nay cha đã sinh ra con.
Chương 3, rồi cái câu đấy như lần trước tôi đã nói là bây giờ người ta không dịch như thế nữa. Nhưng mà dù sao câu của chị cũng hay, ngày xưa là câu này có. Vâng, tiếp tục đi ạ. Hôm nay cha đã sinh ra con.
Từ hôm nay là chương 5 câu 26.
Vâng, đọc
hôm
đó.
Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ.
Hôm nay chúng ta đã thấy. Câu này nó nằm sau cái gì ấy nhỉ? Sau khi việc Chúa Giêsu chữa làm phép lạ gì vậy? Vâng, lẽ ra khi đọc như thế phải biết là những chuyện lạ kỳ là sau phép lạ gì? Có ai trả lời không nè?
Chữa người bài liệt.
Đấy, sao rồi, tiếp tục. Chị như vậy được mấy câu rồi?
Dạ, ba rồi. Bây giờ thứ 4 là chương 19 câu 5. Này ông Ra-kêu, xuống mau đi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.
Rồi, đồng ý cái này là rõ. Rồi, rồi cái gì nữa?
Cái thứ 5 là chương 19 câu 9. Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này.
Vâng, như vậy là ơn cứu độ đến rồi. Không phải đợi đến lúc chết, đến lúc ngày tận thế. Mà ơn cứu độ đã đến cho cái anh mà hối cải rồi. Rồi câu cuối phải không?
Cái thứ 6 là chương 23 câu 43. Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.
Rồi, cảm ơn chị. Đấy, thế thì giờ có ai thích bổ sung đây cho chị này nhé. Chị lúc nãy chị có nói gì chưa ta? Để cái coi. Rồi, như vậy là được 6 rồi phải không? Rồi.
Dạ, cái câu thứ 7 là Luca 4 chương 4 câu 21.
À, bữa câu hôm nay, câu hôm nay đó, hôm nay gì ạ? Hôm nay
sao? Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh.
Đúng rồi, như vậy là cái bài hôm nay đó. Rồi. Còn gì nữa không?
Dạ. Chương 13 câu 20, câu 32, 33. Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ.
Cho phải đọc nguyên câu, tại câu này tôi thú thật với các chị, anh chị em là tôi mê cái câu này ghê không biết. Sao tôi mê cái câu 32, 33? Tôi cá với anh chị em là không bao giờ có một cái câu nào giống như thế. Không bao giờ có một cái câu nào mà nó có nhiều chữ hôm nay, hôm qua như vậy. Tôi cá, tôi chưa bao giờ tìm thấy. Đó. 13, 32, 33 nè. 13, 32 đến 33 nè. Rồi,
người
bắt đầu.
Bảo họ, các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này. Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi. Vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được.
Vâng, đấy, thành ra. Hết chưa? Hết chưa? Rồi giờ
dạ,
rồi,
còn
rồi.
Một câu Luca 22 câu 34. Hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy xong.
Vâng, tôi nhường với chị ấy. Chị mà nói thêm được mấy đáng nể. Giờ chị mà thêm cái gì
nữa? Luca 19 câu 5.
Rồi, 19
câu 42. Mà nói phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi.
Mười mấy ạ? Mười mấy ạ?
19 câu 42.
À, cái đó hay đó.
Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.
À, hay quá, sao tôi chưa có câu đó ta? Thì ghi vô nha. Rồi còn gì nữa không?
Năm nữa nè cha, 19 câu 5 nè.
À, 19 năm rồi. 19 năm rồi. Cái này của anh chị là 19:42 hả? Lúc nãy nói 19:42 hả?
Luca 22 câu 61 thì lại lặp lại cái ông gà gáy á.
22:61 lặp lại gà gáy. Rồi đúng rồi. Rồi còn một cái nữa, còn ai thấy không? Có cái gì?
22, 23. Còn mà 23, 43.
Rồi rồi nói rồi.
22, 34 là nói rồi. Vậy thì
rồi 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 hết. Vậy còn còn đúng một câu nữa. Còn còn ai ạ? Còn ai biết đúng một câu cuối cùng không? Đúng.
Thôi cha, hôm nay ngươi sẽ được ở bên thiên đàng với ta.
Rồi rồi. Giờ còn đúng một câu nữa, có ai nhìn thấy câu nằm đâu? Theo tôi thì tôi còn nhìn thấy lúc nãy chị Trá chị nói một câu mà tôi không có, là 19:42, của tôi là 12:28. Thử coi có đúng không ạ?
12:28.
Vâng. Có đúng không? Có đúng không? Có thấy không? Trời ơi, sao lật chậm vậy?
Đọc coi.
Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp.
Thôi
thôi.
Nay còn.
Đấy, chính vì thế dịch dở. Hôm nay còn. Hôm nay còn. Đấy. Tiếng Hy Lạp Semeron là hôm nay. Đấy, thành ra chữ này á, mà nếu mà dựa chữ đây chị anh đâu có tìm được, anh biểu đâu có thấy là hôm gì đâu. Đó, rồi. Như vậy là theo ý của anh chị em là tôi nhìn thấy nè, 1, 2, 3, 4, đúng, 5, 6, này, 7, này, 8, 9, 10, 1, 12, ít nhất là 12 đó, có thể 12, 13 rồi đó. Như thế anh chị em mới thấy, ừ, là anh chị em mới thấy là thầy Luca của chúng ta rất mê chữ hôm nay. Đấy. Và có người phân tích rằng những chữ hôm nay này đều dễ thương. Thí dụ như chữ hôm nay mà nói với cái anh trộm mà lành đó, là như thế là thiên đàng đã đến hôm nay rồi. Nói với ông Gia Kêu thì ơn cứu độ đã đến hôm nay rồi. Anh chị em theo nào? Đấy, luôn luôn là như thế, tức là nó có. Và cả cái hôm nay của Đức Giêsu khi bước vào những ngày cuối đời nữa. Đó, thành ra tôi, đó, như vậy là hay rồi đó. Như vậy, anh chị em biết không, có nhiều người học tin mừng Luca mà chưa bao giờ biết rằng có nhiều chữ hôm nay đến thế đấy. Nhiều người học xong rồi mà vẫn một chi tiết là thú vị đấy chứ. Rồi câu kế tiếp, đến giờ rồi, 5 phút nữa thôi. Chúa Giêsu phục sinh có mở mắt cho người sáng mắt không? Chúa Giêsu hãy thử tìm vài trường hợp. Ai giơ tay mà đặc biệt dành cho những người chưa được nói là bao giờ. Đức Giêsu có mở mắt cho người sáng mắt không? Rồi con, rồi rồi.
Dạ thưa cha là có.
Ai?
Luca chương 24 câu 13-35 là Chúa Giêsu mở mắt cho hai môn đệ trên đường Emmaus.
Chính xác, thôi được rồi. Rồi còn thêm người nào có nói như thế đồng ý rồi, tức là mắt như bị sao á, che cái hồi nói chuyện hồi. Còn gì nữa không ạ? Anh ca giảm à? Rồi rồi.
Thưa cha con không nhớ xuất xứ nhưng mà mở mắt cho ông Tô-ma.
Anh mở mắt cho ông Tô-ma
nên anh tin phục cho anh.
Thế là tại thế là trước ông mù hả?
Không phải. Ủa? Trước á, cái lần trước chú phục sinh á không có ổng nên thành ra ổng không tin. Lần sau Chúa hiện ra có mặt.
Chứ đó không phải mà có ai biết rằng có một trường hợp nữa không? À đây này, biết đầu người này có một trường hợp này, cái đó mới là nổ này, hay lắm.
Dạ, này là trong Gioan 20:11-18.
Gioan 20 là mở mắt này ạ. Rồi.
Mở mắt cho bà Maria Magdala khi mà thấy Chúa Giêsu, nhưng mà bà vẫn không biết là Chúa Giêsu mà tưởng là người làm vườn.
Đúng rồi, cũng có thể được cái gì. Sau đó bà ấy thấy bà. Vâng, thấy. Nếu như thế thì còn mở mắt ai nữa nhỉ? Nếu vậy nó mở cũng nhiều ấy chứ. Chương Gioan chương 21 là hai các môn đệ bảy ông thấy Đức Giêsu mà có nhận ra Đức Giêsu đâu, đúng không? Đức Giêsu mới làm mẹ cả. Nhưng mà đây đấy, tôi không có nói.
Thưa cha, có Gioan chương 21 từ câu 4 tới câu 7 là mở mắt cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia.
Rồi đồng ý, rồi rồi. Bây giờ tôi thử cho các chị một món quà cuối cùng. Tôi không có nói ở đâu. Lật dùm Công vụ chương 9 câu 1 rồi báo cho tôi biết rằng ai được mở mắt vậy. Công vụ chương 9 câu 1 đến chương 19. Nhưng mà ai đọc cho tôi được cái câu mà anh nhiều cái này là mở mắt là trời, đọc như vậy là rõ quá gì nữa. Chương 1 câu 1 đến 19 chắc là có chỗ nào mở mắt đó. À, có nhìn thấy chỗ mở mắt chứ mới được. Phải có cái chỗ
chương
mở mắt.
Chương 9 câu 8 nha.
Đấy, đọc ra coi.
Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì.
Rồi,
người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát.
Rồi, thế là tức là mù đấy. Như là coi như là mù. Thế rồi khi nào thì mở mắt? Có chỗ nào mở mắt không? Có ai đến lật quá
Câu 18
Câu 18 rồi.
Lập tức có những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa.
Vâng, như thế ông Sao-lô là trường hợp rất rõ ràng mù một cách lạ thường, mù thiệt đó nha. Cái này là mà sáng mắt lại thành mù, mà nghe người ta nói rằng có một cái bệnh là mắt thì nhìn bình thường mà lại không thấy, người ta gọi là mắc bệnh gì anh chị em? Thông minh hả? Chứ không phải là thông minh đâu, có những người tưởng là bệnh thông minh, thông manh nhưng mà thông minh đó. Vâng, thế thì anh chị em, là trong chúng ta đó là có thể là mắt là sáng đấy, nhưng mà vẫn có thể là cần được Đức Giêsu mở mắt thôi. Đi, trời ơi, trễ giờ rồi. Đức Giêsu đã làm nhiều điều tốt cho con người. Như vậy anh chị em thấy hôm nay Ngài có nói, Ngài vô trong hội đường, Ngài đọc một đoạn sách thánh, Ngài nói rằng đó, bây giờ cái đoạn này được ứng nghiệm nè. Và Đức Giêsu, anh chị em có nghe tôi nói câu này từ nãy giờ, lẽ ra tôi phải nói từ đầu cứ quên hoài. Đức Giêsu khi vào hội đường Nazareth, khi Ngài đọc đoạn tiên tri Isaiah, Ngài muốn nói cho mọi người biết rằng đây là chương trình hành động của tôi, đây là cái hướng đi của tôi, hướng đi làm việc của tôi. Tôi chọn người nghèo, tôi còn chọn những người đau khổ bệnh tật, tôi chọn những người bị áp bức. Tôi chọn công việc của tôi là loan báo cho người ta sự tự do và sự giải phóng. Tôi chọn người nghèo, tôi thích giảng cho người nghèo, tôi muốn đem lại cho họ cái gì. Và Đức Giêsu vạch ra cả một cái con đường mà mình sẽ đi. Và tôi báo cho anh chị em biết là Đức Giêsu sau này có sống như thế, có sống như thế. Và Ngài đọc, Ngài bảo hôm nay ứng nghiệm, bởi vì tôi sẽ làm như thế. Đấy, thành ra người ta, những người học Kinh Thánh, người ta luôn luôn nói rằng chuyện Đức Giêsu vô hội đường thành Nazareth này, Đức Giêsu đưa ra một bản tuyên ngôn về một program, một cái chương trình hành động của chính mình. Vâng, đấy, thành ra cái câu tôi chưa nói với anh chị em. Thế thì ở đây Đức Giêsu là làm nhiều điều tốt đấy. Ở đây câu số 10, làm nhiều điều tốt cho con người, bạn thích điều nào nhất, tại sao? Thôi ba người thôi, đã hết giờ rồi, chỉ có ba người thôi, đấy quá giờ. Đấy là, thì anh chị em thích cái điều nào trong số những anh chị em học nghe biết nhiều điều về Đức Giêsu, anh chị em thích Đức Giêsu cái điều nào nhất? Thế thôi, ba người thôi, chỉ ba người. Rất nên ba người này chưa bao giờ nói, chưa được nói. Có ai thích không?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là những điều mà Chúa làm cho mọi người, như là người mù sáng mắt, người câm được nói, người điếc được nghe, nói chung là những cái phép lạ Chúa làm. Nhưng mà theo con thích nhất là, nếu mà hỏi con thì con thích nhất là cái sự bình an con nhận được từ Chúa. Bởi vì nếu mà có bình an thì tức là không có bị gì hết á.
Vâng, tức là chị thích nhất cái ơn bình an.
Dạ.
Vâng, nếu chị xin thì xin ơn bình an.
Dạ.
Chứ không sáng mắt, không cần xin sáng
nếu
mắt.
Nếu mà đã bình an rồi là không có bị mù, không có bị câm, không bị điếc.
Ủa, chứ không phải là chứ không phải là bình an là dù mù cũng vẫn bình an chứ.
Vâng, nhưng mà trước nhất đó là bình an về bên ngoài, còn nếu mà bình an về tâm hồn thì là còn đã hơn nữa.
Vâng. Dạ. Vâng, cảm ơn ạ. Một người rồi ạ, còn là hai nữa.
Dạ, con thích nhất được sống lại, chết sống lại.
Chết sống lại. Tức là Đức Giêsu chữa cho người ta chết sống lại à? Đức Giêsu chữa người ta chết sống lại.
Người chết sống lại. Con
à,
thích cái đó.
À, chị thích cái đó. Tại sao chị thích ạ? Ở đây có chữ tại sao, tại dạ, sao lại thích cái đó?
Tại vì khi những ai mà chết sống lại rồi đó cha, họ có một cái thay đổi khác trong cuộc sống lắm. Con chắc chắn điều đó.
Và tôi cũng nói chị biết rằng là cũng có một cái nên cũng thay đổi nhiều, đó là ở tù. Tất cả những người nào ở tù thì mà ra được ra tù sống cũng tốt lên. Tại lúc ở tù rồi mới khám phá ra rằng ôi tự do là quý biết chừng nào, nên ra thì mình sống tốt hơn. Và người cuối cùng à, người cuối cùng à, vâng, dạ ông dạ, hay lắm.
Thưa cha, là con thích cái điều là thương xót của Chúa.
Lòng thương xót của Chúa, dạ. Vậy cảm ơn. Tức là tại sao anh thích cái đấy ạ?
Dạ, thưa cha, chỉ cần lòng thương xót là đã đủ hết rồi.
À, đã đủ, tức là Chúa đủ hay anh đủ?
Là mình đã được thỏa mãn, đã đủ.
À, tức là nếu mà được thương xót, vâng, tôi cũng thích cái câu của anh. Tôi mới dạy người ta là nhớ đi cầu nguyện đừng có kể lễ nhiều nữa. Thôi bớt kể đi, chỉ lúc mỗi lần cầu nguyện chỉ cần nói với Chúa một câu thôi. Câu gì chị biết rồi phải không ạ? Lạy Chúa, xin thương xót con. Thế thôi, đủ rồi. Lạy Chúa, xin thương xót con. Không cần phải nói là xin Chúa cho con được khỏi đau, Chúa cho con được cái này hơi khỏi. Cứ thương xót rồi. Còn khi Chúa, như ông này mới nói nè, khi Chúa thương xót rồi, để tùy Chúa làm. Chúa biết mình cần cái gì làm. Vâng, chúng ta cầu nguyện chút xíu nhé.